Chào mừng anh chị em đến với chương trình Đời Sống Vững Chắc. Đây là loạt bài chìa khóa cho chức vụ và bài học hôm nay có tên là Bước đi trong tình yêu thương. Nếu đã tin Chúa trong một khoảng thời gian thì anh chị em có thể nghĩ rằng anh chị em đã biết tất cả những gì cần biết về tình yêu thương rồi. Nhưng thước đo cho sự trưởng thành không dựa trên mức độ hiểu biết của chúng ta về tình yêu thương mà dựa trên mức độ bước đi trong tình yêu thương của chúng ta. Vì thật dễ để bước đi trong tình yêu thương với một số người nhất định và nghĩ rằng mình đã trưởng thành rồi. Kiểu là, tôi yêu họ. Nhưng đối với những người khó yêu thương thì sao? Nên trong bài học này, tôi muốn anh chị em hãy nghĩ đến những người mà anh chị em cảm thấy khó yêu thương nhất. Anh chị em không cần nói với người khác tên của họ là gì, nhưng hãy nghĩ về họ đang khi anh chị em học bài này. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện. Chúa ơi, chúng con cảm ơn Chúa vì tình yêu thương của Ngài lớn lao. Đến nỗi cho dù chúng con có tìm ở tất cả mọi nơi trên trái đất này, thì chúng con cũng sẽ không bao giờ có thể tìm được một tình yêu nào lớn giống như tình yêu của Ngài, vì tình yêu thương của Ngài quá vĩ đại. Chúa ơi, xin giúp chúng con hiểu được những cấp độ cao hơn của việc bước đi trong tình yêu thương của Ngài. Chúa ơi, xin làm mềm những tấm lòng cứng cỏi, xin giúp chúng con mở lòng của mình ra một lần nữa, không chỉ để yêu Chúa, mà còn để yêu thương anh chị em mình, để yêu thương những người không yêu chúng con, để yêu thương những người chống đối chúng con, để yêu thương những người bắt bớ hoặc nói sai sự thật về chúng con. Xin cho tình yêu thương lớn lao của Ngài được thể hiện rõ ràng trong cuộc sống của chúng con. Nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Xin mời anh chị em mở ra Giăng chương 15. Sứ đồ Giăng là người đã có được sự mặc khải về tình yêu thương của Đức Chúa Trời và cả về tình yêu thương của chúng ta với nhau. Nên trong các thư tín Giăng nhất, Giăng nhì, Giăng ba của ông, anh chị em sẽ thấy ông nói rất nhiều về tình yêu thương. Ở đây trong Giăng chương số 15 câu số 9 đến câu số 17, ông thuật lại lời của Chúa Giêsu. Ngài nói: "Như Cha đã yêu thương ta thể nào, ta cũng yêu thương các con thể ấy, hãy cứ ở trong tình yêu thương của ta. Nếu các con vâng giữ các điều răn của ta thì sẽ ở trong tình yêu thương của ta, cũng như ta đã vâng giữ các điều răn của Cha ta và cứ ở trong tình yêu thương của Ngài. Ta nói với các con những điều này để niềm vui của ta ở trong các con và niềm vui của các con được trọn vẹn. Đây là điều răn của ta, các con hãy yêu thương nhau như ta đã yêu thương các con. Không có tình yêu thương nào lớn hơn tình yêu thương vì bạn hữu mà hy sinh mạng sống mình. Nếu các con làm theo điều ta truyền dạy, thì các con là bạn hữu ta. Ta không còn gọi các con là đầy tớ nữa, vì đầy tớ không biết điều chủ làm. Nhưng ta gọi các con là bạn hữu, vì ta đã bày tỏ cho các con biết tất cả những gì ta đã nghe nơi Cha ta. Không phải các con đã chọn ta, nhưng ta đã chọn và bổ nhiệm các con để các con đi được kết quả và quả của các con cứ còn mãi. Để bất cứ điều gì các con nhân danh ta cầu xin Cha thì Ngài ban cho các con. Ta truyền dạy điều này cho các con để các con yêu thương nhau. Như Cha đã yêu thương ta thể nào, ta cũng yêu thương các con thể ấy. Điều răn mới này đó là các con hãy yêu thương nhau như ta đã yêu thương các con. Hãy để ý đến từ như ở đây. Như có nghĩa là theo cùng một cách như vậy. Nên Chúa Giêsu đã nói rằng Cha đã yêu thương ta thể nào thì ta cũng yêu thương các con cùng một cách như vậy. Nên điều quan trọng là anh chị em cần phải hiểu rằng Chúa Cha yêu Chúa Giêsu nhiều như thế nào thì Chúa Giêsu cũng yêu anh chị em nhiều như vậy. Không nghi ngờ gì về việc Chúa Cha yêu Chúa Giêsu, nhưng ở đây Chúa Giêsu nói rằng Cha đã yêu ta thể nào thì ta cũng yêu các con theo cùng một cách, với cùng một mức độ, với cùng một cam kết như vậy. Ngài nói, nếu các con vâng giữ các điều răn của ta, thì sẽ ở trong tình yêu thương của ta, cũng như ta đã vâng giữ các điều răn của Cha ta và cứ ở trong tình yêu thương của Ngài. Từ yêu ở đây là từ agapao, trong tiếng Hy Lạp đó là một động từ, nên yêu thương không chỉ là một cảm giác. Đôi khi chúng ta nghĩ yêu là một cảm giác, nhưng ở đây Chúa Giêsu dùng từ agapao, một động từ, để nói về một hành động yêu thương có chủ ý. Chúa Cha yêu Chúa Giêsu thể nào, Chúa Giêsu cũng yêu chúng ta thể đó. Nhưng Chúa Giêsu cũng nói rằng các con ở trong tình yêu thương của ta, và từ tình yêu thương này là agape. Đây là từ để nói về tình yêu thương vô điều kiện. Nó không phải là một cảm xúc mà là một sự lựa chọn, một quyết định có chủ ý. Từ yêu này cũng có nghĩa nói về một bữa tiệc yêu thương. Cha đã yêu ta thể nào, ta cũng yêu các con thể ấy. Nên bây giờ các con hãy sống và ở lại trong bữa tiệc yêu thương của ta. Điều này thực sự quan trọng bởi vì chúng ta được kêu gọi để yêu thương mọi người giống như cách mà Chúa Giêsu đã yêu thương chúng ta. Nhưng chúng ta không thể làm được điều đó nếu chúng ta không biết được là mình đã được yêu thương như thế nào. Nếu chúng ta không cho phép sự mặc khải về tình yêu thương của Đức Chúa Trời cho chúng ta thấy những điều mà chúng ta chưa từng thấy về việc Chúa tốt lành như thế nào với chúng ta, thì chúng ta sẽ bị giới hạn trong việc yêu thương người khác của mình. Nhưng một khi đã kinh nghiệm được tình yêu thương của Đức Chúa Trời rồi, thì chúng ta sẽ có thể yêu thương người khác một cách tự do. Chúa Giêsu nói tiếp rằng, ta nói với các con những điều này để niềm vui của ta ở trong các con và niềm vui của các con được trọn vẹn. Sau đó trong câu 17, Ngài kết thúc phần kinh thánh này bằng cách nói, ta truyền dạy điều này cho các con để các con yêu thương nhau. Đó là một mệnh lệnh chứ không phải là một lời gợi ý, kiểu là nếu cảm thấy thích thì các con hãy làm điều đó. Không, đó là một mệnh lệnh. Nói cách khác, Chúa Giêsu đang nói, đây là luật pháp của ta. Tạ ơn Chúa, chúng ta không sống theo luật pháp của Cựu Ước, nhưng chúng ta sống theo một luật pháp khác được gọi là luật yêu thương, và chúng ta được lệnh phải yêu thương nhau. Chúng ta được lệnh phải yêu thương người khác theo cùng một cách, với cùng một mức độ yêu thương mà Chúa Cha đã yêu Chúa Giêsu và Chúa Giêsu đã yêu chúng ta. Đó là điều mà chúng ta phải làm. Nên hãy nhớ là chúng ta không chỉ cần phải yêu những người dễ thương, mà chúng ta cũng cần phải yêu những người mà chúng ta cảm thấy rất khó để yêu thương họ nữa. Chúa Giêsu đang nói, hãy nhớ rằng ta truyền cho các con phải yêu thương những người mà các con cảm thấy khó yêu thương nhất theo cùng một cách, với cùng một mức độ, cùng một sự cam kết như cách mà ta đã yêu các con. Điều đó khá khó phải không ạ? Bây giờ chúng ta hãy mở ra Ê-phê-sô chương số 4. Tôi muốn cho anh chị em thấy cái nhìn rộng hơn về việc bước đi trong tình yêu thương ở đây. Vì khi nói về việc bước đi trong tình yêu thương của Đức Chúa Trời, thì tình yêu thương đó cần phải được nhìn thấy qua cách anh chị em nói chuyện, qua cách anh chị em tiếp cận mọi người, qua mọi việc mà anh chị em làm. Ê-phê-sô chương số 4, câu số 31 đến câu số 32 nói rằng, hãy loại bỏ khỏi anh em những sự cay đắng, phẫn nộ, tức giận, la lối, lăng mạ, cùng mọi điều hiểm độc. Hãy cư xử với nhau cách nhân từ và dịu dàng, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Đấng Christ vậy. Ở đây một lần nữa chúng ta thấy từ như xuất hiện, như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Đấng Christ vậy. Phần tiếp theo trong chương 5 nói rằng, vậy anh em hãy trở nên những người bắt chước Đức Chúa Trời như các con yêu dấu của Ngài. Hãy bước đi trong tình yêu thương như Đấng Christ đã yêu thương chúng ta, xả thân Ngài vì chúng ta như một lễ vật và sinh tế tỏa ngát hương thơm dâng lên Đức Chúa Trời. Hãy loại bỏ khỏi anh em những sự cay đắng. Đôi khi chúng ta không nghĩ là có sự cay đắng ở trong tấm lòng của mình, nhưng nếu xem xét kỹ cách phản ứng của chúng ta với ai đó hoặc với điều gì đó, thì sẽ rất dễ để chúng ta nhận ra là có những sự cay đắng ở đó. Khi anh chị em đóng tấm lòng của mình với ai đó, khi anh chị em không còn muốn nói chuyện với ai đó, khi anh chị em cố gắng tránh né ai đó, thì lúc đó anh chị em cần phải kiểm tra tấm lòng của mình để xem thử tại sao mình lại như vậy. Thường thì đó là vì có một sự cay đắng ở trong đó, có một điều gì đó khiến tấm lòng của anh chị em trở nên cay đắng với người đó. Có thể đó là thái độ của họ, có thể đó là những gì họ đã làm với anh chị em, hoặc có thể đó là những gì họ đã không làm với anh chị em. Dù đó là gì đi nữa, thì Ê-phê-sô cũng nói với chúng ta rằng hãy loại bỏ khỏi anh em những sự cay đắng, phẫn nộ đó. Phẫn nộ nghĩa là một sự giận dữ bùng phát. Hãy loại bỏ khỏi anh chị em những sự cay đắng, những sự phẫn nộ, những sự tức giận. Tức giận là cơn giận ngầm, còn phẫn nộ là cơn giận bùng phát. Nên chúng ta cần phải tra xét tấm lòng của mình, đừng cho phép những điều này tiếp tục ở trong lòng của chúng ta. Đôi khi mặc dù tức giận ai đó và không muốn ở gần họ, nhưng anh chị em vẫn phải chịu đựng và cư xử lịch sự với họ vì anh chị em phải làm như vậy. Nhưng có những lúc cơn giận đó sẽ khiến anh chị em có những hành động không đúng với họ. Nên Phao-lô mới nói ở đây rằng hãy loại bỏ khỏi anh em những sự cay đắng, phẫn nộ, tức giận, la lối, lăng mạ cùng mọi điều hiểm độc. Đó là những điều mà chúng ta cần phải loại bỏ khi chúng ta học cách bước đi trong tình yêu thương. Không chỉ dừng lại ở việc loại bỏ, mà chúng ta cũng cần phải mặc lên mình những điều khác nữa. Câu số 32 cho chúng ta biết đó là những điều gì. Đầu tiên, đó là hãy cư xử với nhau cách nhân từ. Sự nhân từ là điều gì đó rất ít thấy trong thời đại của chúng ta ngày nay. Đến nỗi, nếu có ai đó có sự nhân từ trong lòng của họ, thì điều đó khiến cho họ trở nên khác biệt. Sự nhân từ đơn giản là những lời nói, làm ơn, cảm ơn, hoặc là một nụ cười, hoặc ánh mắt của ai đó khi họ phục vụ hoặc nói chuyện với chúng ta. Còn sự không nhân từ thì sao? Châm ngôn nói rằng, lời đáp êm dịu làm nguôi cơn giận. Một câu trả lời nhẹ nhàng sẽ xua tan cơn giận khi cơn giận đó hướng về anh chị em. Nếu ai đó cứ tranh luận với cơn giận bộc phát, mà lúc đó anh chị em cứ đáp lại một cách nhân từ, thì điều đó sẽ làm cho họ cảm thấy thất vọng, bởi vì họ không thể làm cho anh chị em giận dữ giống như họ được. Nhân từ thật ra cũng có nghĩa là đáp ứng nhu cầu cho người khác. Nếu thấy một cụ già đang cố gắng để qua đường, thì hành động nhân từ mà anh chị em có thể làm cho họ, đó là đề nghị giúp đỡ họ. Đôi khi tôi thấy có những người lớn tuổi đang cố gắng xách đồ đạc và những người xung quanh không ai quan tâm, thì sự nhân từ trong tôi nhận ra nhu cầu đó và đề nghị giúp đỡ họ. Khi đi máy bay, tôi thấy có những người cố gắng xếp vali của họ lên ngăn hành lý. Đó có thể là một người mẹ hoặc là một người lớn tuổi, những người khác ở đó không ai quan tâm. Thì nếu có ai đó hoặc là tôi đứng lên và nói rằng là tôi có thể giúp chị được không? Thì đó là gì? Đó là sự nhân từ. Cũng vậy, khi đến hội thánh, có những người vừa phải mang đồ đạc, vừa phải lo cho một đứa con của họ đang khóc, còn một đứa khác thì lại đang chạy nhảy lung tung. Mọi người có thể phàn nàn về việc tại sao lại có những người không kiểm soát con của họ như vậy. Nhưng anh chị em có biết sự nhân từ sẽ nói gì lúc đó không? Sự nhân từ sẽ nói rằng, tôi có thể giúp chị được không? Thước đo cho sự nhân từ là chúng ta có thể đối xử nhân từ với tất cả mọi người, chứ không phải chỉ với một số người nhất định. Bởi vì nếu chúng ta chỉ nhân từ với một số người có vẻ bề ngoài hoặc cách nói chuyện mà chúng ta thích thôi, thì đó không phải là sự nhân từ thực sự. Thực ra có lẽ có một tham vọng ích kỷ ở đó, rằng tôi đang đối xử nhân từ với họ để nhận lại một thứ gì đó. Một trong những điều làm tôi cảm thấy khó chịu nhất, đó là khi mọi người đối xử tốt với tôi chỉ vì tôi là mục sư. Vì tôi muốn nếu có ai đó đối xử tốt với tôi, thì họ chỉ nên làm điều đó vì đó là điều đúng nên làm. Và nếu họ đối xử tốt với tôi chỉ vì tôi là một mục sư, thì họ sẽ đối xử với những người không phải là mục sư như thế nào? Nên đó là thước đo cho sự nhân từ. Anh chị em có đang thể hiện sự nhân từ đó cho những người mà anh chị em nghĩ rằng họ không xứng đáng không? Kinh Thánh nói, hãy cư xử với nhau cách nhân từ và dịu dàng. Dịu dàng là gì ạ? Đôi khi tôi thấy có những người ở nơi làm việc hoặc là ở trong gia đình nói ra những lời khắc nghiệt và tàn nhẫn. Và tôi luôn thắc mắc là tại sao họ lại làm như vậy. Bởi vì không ai trong chúng ta khi còn nhỏ mà lại nói rằng khi lớn lên tôi muốn trở thành một người xấu và làm tổn thương mọi người, tôi muốn hủy hoại, tôi muốn khắc nghiệt, tôi muốn làm tổn thương cảm xúc của mọi người. Không có nhiều người thực sự muốn làm điều đó khi còn nhỏ. Nhưng thật đáng kinh ngạc khi có rất là nhiều người lớn lên lại cư xử như vậy. Tôi luôn tự hỏi tại sao họ lại có thể khắc nghiệt và vô tâm như vậy, chuyện gì đã xảy ra với họ. Và tôi nhận ra rằng đằng sau những sự vô tâm đó, đó là những câu chuyện, có thể là chồng của họ đã ngoại tình, có thể là họ vừa mất việc và không biết mình sẽ sống ở đâu và làm sao để trả các hóa đơn. Nên nếu không cẩn thận, chúng ta sẽ rất dễ rơi vào chỗ phán xét họ, thay vì đến với họ trong tình yêu thương nhân từ và hỏi họ là tại sao họ lại như vậy. Chúng ta muốn sửa sai họ, nhưng không phải lúc nào họ cũng chấp nhận sự sửa sai của chúng ta. Vậy thì chúng ta phải làm gì? Chúng ta cần phải tiếp tục cho phép sự nhân từ của Đức Chúa Trời đầy dẫy tấm lòng của mình và đối xử nhân từ với họ. Đừng phán xét, vì thường thì chúng ta sẽ ngay lập tức phán xét rằng là tại sao họ lại như vậy? Nhưng sẽ như thế nào nếu chúng ta chỉ nói Chúa ơi, xin Chúa ban phước cho họ. Nên hãy cư xử với nhau cách nhân từ và dịu dàng, hãy tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em. Chúng ta biết tha thứ là gì, nhưng ở đây một lần nữa từ như lại xuất hiện. Hãy tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Đấng Christ vậy. Đó là gì ạ? Chỉ yêu thương mọi người thôi không được sao? Hay là chỉ tha thứ cho mọi người thôi không được sao? Không, chúng ta cần phải yêu thương mọi người như Đức Chúa Trời đã yêu thương chúng ta. Chúng ta cần phải tha thứ cho mọi người như Đức Chúa Trời đã tha thứ cho chúng ta. Đó là một tiêu chuẩn rất cao, nhưng chúng ta có thể làm được. Vì tình yêu thương của Đức Chúa Trời đang ở trong lòng chúng ta. Bằng cách nào ạ? Nhờ vào Thánh Linh của Đức Chúa Trời đang ở trong chúng ta. Nhưng về phần mình, chúng ta phải thực hành, chúng ta phải để Đức Chúa Trời phát triển những điều này trong tấm lòng của mình. Chúng không tự động biểu hiện ra, mặc dù những hạt giống đó đã có sẵn ở trong chúng ta rồi. Nên chúng ta cần phải chọn yêu thương mỗi ngày, mỗi phút, mỗi giây. Đức Chúa Trời đã tha thứ cho chúng ta trong Đấng Christ thể nào, thì chúng ta cũng cần phải tha thứ cho người khác thể ấy. Tha thứ cho nhau không phải là hành động diễn ra một lần, nhưng đó là một hành động liên tục. Chúng ta cần phải liên tục tha thứ cho nhau. Bây giờ, có một sự nhầm lẫn mà mọi người hay gặp phải giữa việc tha thứ và việc tin tưởng. Mọi người thường hay nghĩ rằng nếu tôi tha thứ cho người đó rồi, thì tôi cũng cần phải tin tưởng người đó. Nhưng không phải như vậy, vì để được tin tưởng thì một người cần phải là người đáng tin cậy. Nên nếu ai đó nói dối anh chị em có thể chọn tha thứ cho họ, nhưng anh chị em có thể không tin tưởng họ. Đó là điều hoàn toàn có thể. Sự tha thứ nói rằng, anh không còn nợ tôi bất cứ điều gì vì sai lầm đó nữa. Sự tin tưởng nói rằng, nhưng tôi không thể tin anh được nữa. Có một sự khác biệt giữa hai điều này. Tấm lòng chúng ta có thể được tự do khỏi sự cay đắng, chúng ta có thể thực sự buông bỏ và tha thứ cho người đã nói dối chúng ta nhiều lần. Nhưng điều đó không có nghĩa là bây giờ chúng ta có thể tin tưởng họ. Bởi vì đã có một khuôn mẫu hình thành trong họ, nên để được tin tưởng trở lại thì họ cần phải trở nên đáng tin cậy. Về phần mình, chúng ta cần phải chọn tha thứ theo mức độ tha thứ mà Đức Chúa Trời đã tha thứ cho chúng ta trong Đấng Christ. Nên chúng ta cần phải tha thứ cho những người đã xin lỗi chúng ta. Chúng ta cũng cần phải tha thứ cho những người không xin lỗi chúng ta. Bởi vì sẽ luôn có những người không bao giờ nói lời xin lỗi. Nhưng chúng ta vẫn phải tha thứ cho họ, vì đó là điều đúng cần làm. Sự không tha thứ làm tổn thương chúng ta nhiều hơn là làm tổn thương người đã phạm lỗi với chúng ta. Nên hãy tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Đấng Christ vậy. Bây giờ, Ephesos chương số 5 câu số 1 nói rằng, vậy anh em hãy trở nên những người bắt chước Đức Chúa Trời. Bắt chước có nghĩa là gì ạ? Bắt chước là làm điều tương tự. Kinh Thánh nói rằng, vậy anh em hãy trở nên những người bắt chước Đức Chúa Trời. Nên chúng ta được kêu gọi để làm những điều tương tự như những điều mà Đức Chúa Trời đã làm. Khi đó, những người tiếp xúc với tôi, họ sẽ thấy được phần nào Đức Chúa Trời của tôi là đấng như thế nào. Chúng ta không cần phải tỏ ra sùng đạo, chúng ta không cần phải nói với Chúa, Chúa ơi, con trông giống Ngài ngay lúc này. Chúng ta chỉ cần làm theo khuôn mẫu mà Đức Chúa Trời đã thiết lập qua Chúa Giê-xu, đó là yêu thương, tha thứ, nhân từ, dịu dàng. Nếu chúng ta chọn đó là lối sống của mình, thì khi mọi người tiếp xúc với chúng ta, họ sẽ kinh nghiệm được phần nào Đức Chúa Trời của chúng ta. Nên hãy bắt chước Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta không thể bắt chước Đức Chúa Trời, thì Kinh Thánh sẽ không kêu gọi chúng ta làm điều đó. Vậy thì làm sao chúng ta biết được Đức Chúa Trời đã nói, làm và phản ứng như thế nào? Chúa Giê-xu nói rằng, nếu các con đã thấy ta, tức là đã thấy cha. Nói cách khác, ta đã bắt chước cha và ta đã làm gương cho các con, nên các con có thể thấy những gì cha làm qua ta. Chúa Giê-xu đã cho chúng ta thấy được Đức Chúa Trời là đấng như thế nào. Ngài nói, các con là môn đồ của ta, nên các con cần phải bắt chước ta như ta đã bắt chước cha. Vậy thì điều gì sẽ xảy ra khi những người tin Chúa làm điều đó? Lúc đó hình ảnh của Đức Chúa Trời sẽ được thể hiện khắp nơi trên trái đất này. Mọi người cần thấy được Đức Chúa Trời là ai, nên mỗi người chúng ta cần phải bước đi trong tình yêu thương giống như Ngài, để họ có thể thấy được Đức Chúa Trời qua chúng ta. Ephesos chương số 5 câu số 1 câu số 2 nói, vậy anh em hãy trở nên những người bắt chước Đức Chúa Trời như các con yêu dấu của Ngài. Hãy bước đi trong tình yêu thương như Đấng Christ đã yêu thương chúng ta, xả thân Ngài vì chúng ta. Nên chúng ta hãy loại bỏ khỏi mình những sự cay đắng, phẫn nộ, tức giận, la lối, lăng mạ cùng mọi điều hiểm độc. Hãy mặc lấy sự nhân từ, dịu dàng, tha thứ. Mỗi chúng ta hãy bắt chước Đức Chúa Trời để thế gian có thể thấy được Ngài là đấng như thế nào. Bây giờ, việc bước đi trong tình yêu thương này không chỉ dành cho những người xa lạ mà còn dành cho những người chúng ta gặp trong hội thánh và cả những người thân yêu như là vợ chồng và con cái chúng ta. Philip chương số 2 câu số 1 đến câu số 6 nói rằng, vậy nếu trong Đấng Christ có sự khích lệ nào, nếu trong tình yêu thương có sự an ủi nào, nếu trong Thánh Linh có sự thông công nào, nếu có lòng yêu thương và cảm thông thì anh em hãy hiệp ý với nhau, đồng tình yêu thương, đồng tâm trí, đồng tư tưởng mà làm cho tôi vui mừng trọn vẹn. Đây là lời của Phao-lô. Ông nói, hãy hiệp ý với nhau, đồng tình yêu thương, đồng tâm trí, đồng tư tưởng mà làm cho tôi vui mừng trọn vẹn. Điều này không có nghĩa là tất cả chúng ta đều phải hoàn toàn giống nhau, vì chúng ta có những ân tứ khác nhau, chúng ta có những vai trò khác nhau trong thân thể Đấng Christ, chúng ta có những quan điểm khác nhau. Vậy thì điều Phao-lô đang nói ở đây là gì? Có phải tất cả chúng ta đều phải trở thành người máy? Có phải tất cả chúng ta đều phải trở nên hoàn toàn giống nhau không? Không, điều ông ấy đang nói ở đây đó là hãy có đồng một tâm trí hướng về những điều thuộc về Đức Chúa Trời, hãy có cùng một chí hướng, hãy gạt cái tôi của mình sang một bên để có thể làm việc cùng nhau và phục vụ lẫn nhau. Anh chị em có biết là rất là nhiều sự chia rẽ đã xảy ra trong gia đình, trong hội thánh là vì cái tôi của mỗi người không ạ? Đó là việc xem tôi quan trọng hơn người khác, xem quan điểm của tôi là đúng còn của người khác là sai và kết quả là sự chia rẽ xảy ra. Nhưng khi chúng ta yêu thương nhau, khi chúng ta cố gắng bước đi trong sự đồng ý với nhau, khi chúng ta không còn nghĩ rằng mình là người cai trị, khi chúng ta cố gắng tìm ra điểm chung và cố gắng đưa mọi người lại gần nhau hơn, khi chúng ta thấy sự bất hòa giữa những thành viên trong hội thánh, chúng ta không nói, anh đã nghe chuyện đó chưa, nhưng chúng ta cố gắng đưa mọi người lại gần nhau để mọi người có thể có đồng một tâm trí, đồng một tư tưởng với nhau. Chúng ta không phải là những người đổ dầu vào lửa, chúng ta là những người gìn giữ sự bình an và đem đến sự hiệp một trong hội thánh. Có một điều tôi đã học được nhiều năm trước thực sự đã giúp ích rất nhiều cho các mối quan hệ của tôi. Đó là chúng ta thường hay mắc sai lầm khi phán xét người khác qua hành động của họ, mà lại phán xét chính mình qua ý định của mình. Tôi học được rằng chúng ta không nên phán xét mọi người qua hành động của họ, mà cần phải nhìn vào tấm lòng và thấy được điều tốt nhất ở mọi người. Nếu chúng ta cứ đấu đá nhau thì sự chia rẽ đó sẽ không bao giờ chấm dứt. Nhưng khi chúng ta có cùng một tâm trí, một hướng đi, một tư tưởng, một tình yêu thương mãnh liệt, khi chúng ta cố gắng tin tưởng, hy vọng vào điều tốt nhất của mỗi người và nhìn mọi người từ góc nhìn tích cực chứ không phải tiêu cực, thì lúc đó sự hiệp một và bình an sẽ đến. Rất nhiều mối quan hệ sẽ được phục hồi nếu chúng ta cứ tập trung vào điều tốt nhất của người khác. Tôi đã học được điều này trong hôn nhân của mình. Đó là vợ tôi không hoàn hảo, đôi khi vợ tôi nói những điều làm tổn thương cảm xúc của tôi. Nhưng những lúc như vậy, thay vì phán đoán dựa trên những gì vợ tôi nói hay làm lúc đó, thì tôi chỉ cần nhớ lại vợ tôi là người như thế nào và nghĩ về tấm lòng của vợ tôi, điều đó làm tôi cảm thấy bình an. Tại sao ạ? Bởi vì ai cũng có xác thịt và có thể lúc đó vợ tôi đang mệt mỏi vì phải đối diện với những áp lực. Nhưng tôi biết tấm lòng của cô ấy yêu tôi, cô ấy không cố làm tổn thương tôi, nên khi tôi đáp lại với cô ấy theo cách đó, thì có một sự bình an đến với gia đình của chúng tôi. Nên hãy đối xử nhân từ với người khác, thì anh chị em sẽ kinh nghiệm được sự bình an đó. Bước đi trong tình yêu thương, nghĩa là tôi quan tâm đến việc tôi đối xử tốt với người khác nhiều hơn là việc họ có đối xử tốt với tôi hay không. Chúa Giêsu đã hy sinh mạng sống của Ngài cho những người không đối xử tốt với Ngài. Mặc dù họ không đối xử tốt với Ngài, nhưng Ngài vẫn yêu thương, vẫn nhân từ với họ, vẫn hy sinh mạng sống của Ngài cho họ. Nên hãy hiệp ý với nhau, đồng tình yêu thương, đồng tâm trí, đồng tư tưởng. Điều đó không khó. Chúng ta hãy cùng xem câu số 3. Đừng làm điều gì vì lòng ích kỷ hoặc vì hư vinh, nhưng hãy khiêm nhường, xem người khác đáng tôn trọng hơn mình. Mỗi người trong anh em đừng chỉ quan tâm đến lợi ích riêng của mình, nhưng phải quan tâm đến lợi ích của người khác nữa. Chớ làm điều gì vì lòng ích kỷ. Lòng ích kỷ tức là chỉ muốn đem đến lợi ích cho bản thân mình, thậm chí bằng những cách không công bằng nếu cần thiết. Nói cách khác, những người có lòng ích kỷ sẽ sẵn sàng bỏ qua một bên các nguyên tắc kinh thánh, bỏ qua một bên những gì Chúa đã phán để có được bất cứ điều gì họ theo đuổi. Kinh thánh nói rằng đừng làm bất cứ điều gì vì lòng ích kỷ. Anh chị em có thể tưởng tượng được là nếu không ai trong chúng ta ích kỷ thì thế giới này sẽ như thế nào không ạ? Anh chị em có thể tưởng tượng được nếu các thành viên trong gia đình không ích kỷ, nếu họ không tìm kiếm lợi riêng cho mình thì gia đình của anh chị em sẽ như thế nào không? Bởi vì thường thì sự xung đột xảy ra là khi mỗi người đều theo đuổi lợi ích riêng của mình. Nên Kinh Thánh mới nói, đừng làm điều gì vì lòng ích kỷ hoặc vì hư vinh, nhưng hãy khiêm nhường. Khiêm nhường nghĩa là gì ạ? Khiêm nhường là khi chúng ta không còn nghĩ rằng cuộc sống này là xoay quanh chính mình nữa. Người khiêm nhường không có nghĩa là người đó là người thấp kém. Chúa Giêsu đã khiêm nhường, nhưng Ngài có thấp kém không? Không, Ngài biết rõ mình là ai, nhưng Ngài không khoe khoang về chính mình, mặc dù Ngài là con Đức Chúa Trời. Ngài là con Đức Chúa Trời, Ngài có quyền sống như một vị vua và bắt mọi người phải cúi đầu. Ngài có quyền nói rằng lý do duy nhất các ngươi tồn tại là vì ta đã tạo ra các ngươi. Nhưng Ngài đã không sống với thái độ đó, mà Ngài đã đến như một người đầy tớ khiêm nhường. Ngài là hình mẫu cho chúng ta không cần phải sống như thể người khác đang mắc nợ tôi điều gì đó. Vua của chúng ta đã không đòi hỏi điều đó từ chúng ta, nên chúng ta cũng không cần phải đi khắp nơi và đòi hỏi mọi người, ồ tôi cần anh, tôi cần chị phải làm thế này, thế kia. Bây giờ, là người tin Chúa, chúng ta có thể sẽ không nói như vậy, nhưng nhiều khi hành động của chúng ta lại cho thấy rằng người mà chúng ta thực sự nghĩ đến là chính mình. Nhiều năm trước, khi tôi phụ trách ban thanh niên của hệ phái của chúng tôi tại Mỹ, chúng tôi đã đi khắp nơi tại nước Mỹ trong một năm với các con của mình trên một chiếc xe nhà lưu động Mobile Home. Đó là một khoảng thời gian tuyệt vời vì có rất là nhiều mục sư thanh niên của chúng tôi trên khắp cả nước không thể đi huấn luyện tại một số địa điểm nhất định. Chủ yếu là vì họ còn có những công việc bên ngoài, vì đa phần họ là những người hầu việc Chúa tình nguyện, nên chúng tôi quyết định nếu họ không thể đến với chúng tôi thì chúng tôi sẽ đến với họ. Chúng tôi đã cho thuê nhà của mình, mua một chiếc xe nhà lưu động và đưa các con của mình đi nơi này đến nơi kia để tổ chức các hội nghị cho các lãnh đạo, các mục sư thanh niên và đội ngũ của họ. Đó là một khoảng thời gian rất tuyệt vời. Lúc đó tôi nghe vợ tôi kể lại về việc cô ấy cầu nguyện về một số điều cho tôi, và giữa những lời cầu nguyện đó, cô ấy nghe Chúa nói rất rõ ràng rằng con đang cầu xin những điều đó vì con muốn chồng mình trở thành người mà ta kêu gọi chồng con trở thành, hay con đang cầu xin những điều đó để làm cho cuộc sống của con trở nên tốt đẹp hơn. Đó là một sự sửa sai của Chúa Thánh Linh để vợ tôi có thể đi đúng hướng. Lúc đó vợ tôi đã cầu xin Chúa thay đổi một số điều ở trong tôi. Nên có một sự khác biệt ở đây đúng không ạ? Có một sự khác biệt giữa việc tôi yêu anh chị em và muốn anh chị em trở thành người mà Chúa kêu gọi anh chị em trở thành, nên tôi đang cầu nguyện cho anh chị em. Và việc tôi muốn Chúa thay đổi điều gì đó trong cuộc sống của anh chị em, để khi điều đó xảy ra thì cuộc sống của tôi sẽ trở nên tốt hơn. Khi làm như vậy thì đó không phải là vì tình yêu thương mà là vì ích kỷ, vì lợi ích của riêng mình mà thôi. Nên sau này, khi tôi cầu nguyện cho con cái của mình, tôi phải luôn tra xét để xem liệu tôi đang cầu nguyện cho chúng vì tôi muốn chúng trở thành người mà Chúa kêu gọi chúng trở thành, hay tôi đang cầu nguyện cho chúng vì tôi muốn chúng sẽ làm cho tôi trông tốt hơn. Cũng vậy, tôi phải luôn tra xét xem liệu tôi đang cầu nguyện cho mọi người vì tôi muốn có một sự bứt phá trong cuộc sống của họ, hay tôi đang cầu nguyện cho họ vì nếu có một sự bứt phá trong cuộc sống của họ thì chức vụ của tôi sẽ có vẻ như là đang hiệu quả. Đó là những điều có thật. Những điều đó có thể được che đậy một cách tinh vi qua những hành động mà chúng ta nghĩ là thuộc linh. Nhưng nếu chúng ta mở lòng mình ra với Chúa, thì Ngài sẽ bắt đầu cho chúng ta thấy những động cơ ích kỷ đằng sau đó, là những điều mà chúng ta thường che đậy bằng cách thể hiện rằng mình đang yêu thương mọi người. Khi nói đến những điều này, tôi biết là nó động chạm đến một số người trong số anh chị em. Anh chị em không cần phải bị định tội bởi những điều đó, bởi vì chúng ta luôn có thể đến với Chúa và nói: Chúa ơi, nếu có điều gì ích kỷ trong con, thì xin Ngài hãy cho con thấy được điều đó. Xin Ngài hãy rửa sạch tấm lòng của con khỏi điều đó. Anh chị em có biết cảm giác phục vụ mọi người mà không quan tâm đến việc họ sẽ làm gì cho anh chị em hay là họ nghĩ gì về anh chị em là cảm giác tự do như thế nào không ạ? Bởi vì sự ích kỷ sẽ làm điều gì đó đúng để nhận lại điều gì đó, nhưng tình yêu thương làm điều gì đó bởi vì nó đúng và không bao giờ đòi hỏi sự biết ơn hay là trân trọng từ người khác. Đó là cách vương quốc của Đức Chúa Trời hoạt động. Một số người nghĩ rằng nếu tôi không chiến đấu cho chính mình thì ai sẽ chiến đấu cho tôi? Nhưng mà hãy biết rằng nếu anh chị em cố gắng chiến đấu cho chính mình thì Chúa không thể chiến đấu cho anh chị em. Khi anh chị em chỉ đơn giản ban cho mà không mong nhận lại, khi anh chị em bước đi trong tình yêu thương thuần khiết, thì những gì anh chị em có thể nhận được luôn nhiều hơn những gì anh chị em có thể tưởng tượng. Những gì anh chị em nhận được sẽ là những món quà từ nơi Chúa, chứ không phải là điều gì đó mà anh chị em mong đợi có thể nhận được từ người khác. Bất cứ khi nào anh chị em nghĩ rằng người mà anh chị em đã giúp đỡ nợ anh chị em, thì anh chị em đã không còn bước đi trong tình yêu thương nữa. Chúa không như vậy, Ngài rất nhân từ và kiên nhẫn với chúng ta. Anh chị em hãy tưởng tượng sẽ như thế nào nếu mỗi khi chúng ta làm sai điều gì đó, Chúa sẽ ngay lập tức nổi cơn thịnh nộ với chúng ta hay nói những lời không nhân từ với chúng ta. Ngài đã rất kiên nhẫn với chúng ta, phải không ạ? Có những điều tôi nên làm cách đây hơn 20 năm, nhưng tôi đã không làm. Dù vậy, Ngài vẫn rất nhân từ với tôi. Ngài kiểu, con đã chần chừ, nhưng không sao, chúng ta có thể tiếp tục làm điều đó. Ngài đã kiên nhẫn với tôi. Tại sao ạ? Bởi vì tình yêu thương của Ngài dành cho tôi, Ngài thực sự muốn tôi sống cuộc sống mà Ngài đã chuẩn bị cho tôi. Đức Chúa Trời vô cùng vị tha, đến nỗi Ngài đã kêu gọi chúng ta ngợi khen Ngài. Không phải vì Ngài cảm thấy bất an và cần ai đó nói những lời khẳng định, mà Ngài muốn chúng ta làm điều đó để Ngài có thể ngự trong lời ngợi khen của chúng ta. Ngay cả những điều răn mà Ngài đã ban cho chúng ta cũng là để đem đến ích lợi cho chúng ta chứ không phải cho Ngài. Giăng nhất chương số 5 câu số 3 nói rằng điều răn của Ngài không phải là nặng nề. Không có điều gì mà Đức Chúa Trời bảo chúng ta làm là quá sức chúng ta hay là để làm hại chúng ta. Bất cứ điều gì Ngài yêu cầu chúng ta làm, bao gồm cả việc tha thứ cho nhau, thì cũng đều là vì lợi ích của chúng ta. Ngài thật là một Đức Chúa Trời vô vị kỷ và chúng ta cũng nên như vậy. Chúng ta cũng cần phải có sự khiêm nhường trong lòng và nói rằng tôi không xem mình là cao hơn người khác, mặc dù tôi thật sự là con của vua. Khi anh chị em có sự khiêm nhường đó, thì khi gặp những người tin Chúa khác, anh chị em sẽ tôn trọng họ vì họ cũng là con của vua giống như anh chị em. Và khi anh chị em gặp những người không tin Chúa, thì anh chị em cũng sẽ tôn trọng họ vì anh chị em biết rằng họ cũng rất có giá trị đối với Đức Chúa Trời, đến nỗi Chúa Giê-xu đã đến để chết thay cho họ. Sự khiêm nhường ngăn không cho anh chị em tự đề cao chính mình. Nên hãy để ý điều này. Đừng làm điều gì vì lòng ích kỷ hoặc vì hư vinh, nhưng hãy khiêm nhường xem người khác đáng tôn trọng hơn mình. Nói cách khác, tôi không xem người khác là thấp bé hơn tôi, nhưng xem người khác là đáng tôn trọng hơn tôi. Tôi sẽ quan tâm đến người khác nhiều hơn quan tâm đến chính mình. Khi nói đến điều này thì có nhiều người sẽ nghĩ, nếu mà tôi quan tâm đến người khác nhiều như vậy thì ai sẽ quan tâm đến tôi? Đức Chúa Trời sẽ quan tâm đến anh chị em. Đó là nguyên tắc gieo và gặt trong vương quốc Đức Chúa Trời. Khi anh chị em quan tâm đến việc đem điều tốt nhất đến cho người khác, thì anh chị em sẽ ngạc nhiên khi thấy những gì Đức Chúa Trời sẽ ban cho anh chị em. Chúng ta không cần phải cố gắng tự lo liệu cho chính mình. Đức Chúa Trời đã có một vị trí cho chúng ta. Ngài đã hứa cung cấp cho chúng ta mọi thứ chúng ta cần. Chúng ta không ở trên thế gian này chỉ để cố gắng quan tâm và lo liệu cho chính mình. Chúng ta đã có một Đức Chúa Trời đáng quan tâm và lo liệu mọi sự cho chúng ta. Nên với ý thức này trong lòng, chúng ta hãy xem trọng người khác hơn mình. Tất nhiên không phải là kiểu là anh là người giỏi hơn tôi nên tôi sẽ tôn trọng anh. Nhưng điều đó có nghĩa là chúng ta quan tâm đến mọi người trong mọi hoàn cảnh và luôn tìm kiếm cơ hội để xem có nhu cầu nào của họ mà tôi có thể đáp ứng cho họ được không. Và khi nhận ra một người nào đó đang cần một điều gì đó, thì anh chị em sẽ đứng ra đáp ứng nhu cầu đó của họ. Đừng trở thành người quá tập trung vào bản thân, đến nỗi không nhận ra những gì đang diễn ra xung quanh mình. Kiểu là các cuộc trò chuyện của anh chị em luôn xoay quanh mình, xoay quanh những gì anh chị em đang trải qua và những gì anh chị em đang giải quyết. Anh chị em có thể hỏi thăm những người khác, xem họ đang cần gì và cố gắng đáp ứng nhu cầu đó của họ. Kinh Thánh nói, hãy khiêm nhường, xem người khác đáng tôn trọng hơn mình. Mỗi người trong anh em đừng chỉ quan tâm đến lợi ích riêng của mình, nhưng phải quan tâm đến lợi ích của người khác nữa. Tất nhiên, không có gì sai khi quan tâm đến những điều anh chị em đang theo đuổi. Câu Kinh Thánh này không nói là chúng ta đừng nên quan tâm đến điều đó, nhưng chỉ đơn giản nói rằng đừng chỉ quan tâm đến bản thân và những lợi ích của mình có thể nhận được, mà cũng hãy quan tâm đến lợi ích của người khác nữa. Hãy làm tất cả những gì anh chị em có thể để đảm bảo rằng kế hoạch của Đức Chúa Trời sẽ thành hiện thực trong cuộc sống của họ, chứ không chỉ trong cuộc sống của anh chị em mà thôi. Hãy xem thử liệu anh chị em đã gạt sang một bên kế hoạch riêng của mình để đến và phục vụ một cách sẵn lòng mà không cần phải bận tâm đến những kế hoạch về những gì mà anh chị em đang cố gắng đạt được chưa? Nên khi đến với những người khác, anh chị em đừng tìm kiếm lợi ích của riêng mình mà hãy đến với mong muốn đem đến ích lợi cho họ. Tôi hay hỏi mọi người rằng bạn phấn khích về điều gì nhất ngay lúc này, hoặc là bạn đang tin cậy Chúa cho điều gì. Khi họ nói với tôi điều gì đó, thì điều đó sẽ giúp tôi hiểu được phần nào tấm lòng của họ. Bây giờ chúng ta hãy xem thêm một vài câu Kinh Thánh nữa. Đầu tiên đó là Giăng Nhất chương số 3 câu số 10 đến câu số 18. Kinh Thánh nói, điều này cho biết ai là con cái Đức Chúa Trời và ai là con cái ma quỷ. Ai không làm điều công chính thì không thuộc về Đức Chúa Trời. Ai không yêu thương anh em mình cũng vậy. Sứ điệp mà các con đã nghe từ lúc ban đầu, đó là chúng ta phải yêu thương nhau. Đừng như Ca-in là người thuộc về ma quỷ và đã giết em mình. Tại sao Ca-in giết em? Vì những việc làm của ông ấy là xấu xa, còn những việc của em ông là công chính. Thưa anh em, nếu thế gian ghét anh em thì đừng ngạc nhiên. Chúng ta biết rằng mình đã vượt khỏi sự chết mà đến sự sống vì chúng ta yêu thương anh em. Ai không yêu thương thì ở trong sự chết. Ai ghét anh em mình là kẻ giết người và anh em biết rằng không một kẻ giết người nào có sự sống đời đời ở trong nó. Bởi điều này chúng ta biết được tình yêu thương. Ấy là Ngài đã hy sinh mạng sống vì chúng ta. Vậy chúng ta cũng phải hy sinh mạng sống vì anh em mình. Nếu ai có của cải đời này thấy anh em mình đang túng thiếu mà chẳng động lòng thương, thì làm thế nào tình yêu thương của Đức Chúa Trời ở trong người ấy được? Hỡi các con bé nhỏ, chớ yêu thương bằng lời nói và miệng lưỡi, mà phải yêu thương bằng việc làm và sự chân thật. Nghe khá nặng phải không ạ? Nhưng ở đây Kinh Thánh nói rằng, bằng chứng cho thấy anh chị em có thực sự thuộc về Chúa hay không, không phải là đức tin, mà là tình yêu thương của anh chị em. Nên hãy cẩn thận với những cơ đốc nhân cho rằng họ là những người trưởng thành thuộc linh, họ biết rất rõ Kinh Thánh và cầu nguyện theo Kinh Thánh, nhưng lại không phải là những người bước đi trong tình yêu thương. Bởi vì theo Kinh Thánh thì những người đó vẫn còn ở trong sự chết. Vì nếu Đức Chúa Trời ở trong chúng ta và Đức Chúa Trời là tình yêu thương, thì tình yêu thương của Ngài cũng được đổ đầy trong lòng của chúng ta, nên bây giờ chúng ta có khả năng yêu thương như Đức Chúa Trời yêu thương vậy. Đó là một lời công bố rất quyền năng phải không ạ? Nên cách chúng ta yêu thương thực sự là bằng chứng về việc chúng ta đang thuộc về ai. Đây là thông điệp mà chúng ta đã nghe từ đầu rằng chúng ta phải yêu thương nhau. Nên đừng ngạc nhiên nếu thế gian, nếu những người không biết Chúa ghét anh chị em. Đừng ngạc nhiên nếu họ đang bắt bớ anh chị em vì anh chị em là một người tin Chúa. Đó là điều bình thường. Là những người biết Đức Chúa Trời là ai, chúng ta được định để yêu thương mọi người. Nên bất kỳ ai ghét anh chị em mình đều là kẻ giết người và không nhận biết Đức Chúa Trời là ai. Sự ganh ghét không chỉ là cảm giác tức giận, mà đó là một sự khao khát mãnh liệt muốn người khác thua cuộc. Nếu anh chị em từng vui mừng khi thấy ai đó thua cuộc, thì có lẽ đã có những sự ganh ghét, cay đắng và tức giận trong lòng của anh chị em. Đức Chúa Trời không muốn chúng ta ganh ghét với người khác. Tình yêu thương thực sự được thể hiện qua việc Chúa Giê-xu đã hy sinh mạng sống của Ngài vì chúng ta. Ngài đã làm gương cho chúng ta về tình yêu thương thực sự là gì. Sau đó Kinh Thánh cũng nói rằng, nếu chúng ta thấy ai đó đang cần điều gì đó và chúng ta có thứ mà họ cần, thì tình yêu thương thực sự sẽ nói rằng, hãy để tôi giúp đáp ứng nhu cầu đó. Nhưng một lần nữa, nếu chúng ta không nhận ra nhu cầu của người khác, nếu chúng ta không hỏi thăm, nếu chúng ta không để ý, thì chúng ta có thể lướt qua mà không biết chuyện gì đang xảy ra với họ. Chúng ta đóng chặt tấm lòng của mình và không đáp lại với nhu cầu của họ. Tất nhiên, chúng ta không có trách nhiệm phải cho họ những gì mà chúng ta không có. Nhưng thường thì tôi thấy là có nhiều nhu cầu hơn mà chúng ta có thể đáp ứng nếu chúng ta có loại tình yêu thương này đầy dẫy trong lòng mình. Tôi có cảm giác rằng sẽ không có đứa trẻ mồ côi nào phải sống lang thang ngoài đường phố nếu mỗi cơ đốc nhân đều đầy dẫy tình yêu thương đó. Anh chị em có biết rằng có hàng ngàn trẻ em lang thang cơ nhỡ sống ngoài đường, mặc dù có hàng ngàn cơ đốc nhân cũng đang sống ở trong những thành phố đó không ạ? Tại sao lại như vậy? Bởi vì chúng ta cảm thấy thoải mái với cuộc sống hiện tại của mình và việc phục vụ người khác là điều khó khăn, bất tiện, không dễ dàng với chúng ta. Tất nhiên, Chúa không nói rằng mỗi cơ đốc nhân đều cần phải nuôi một đứa trẻ cơ nhỡ trong nhà của mình, bởi vì không phải lúc nào hoàn cảnh của chúng ta cũng cho phép. Nhưng tôi có cảm giác rằng nếu mỗi cơ đốc nhân chúng ta chỉ cần mở lòng mình ra một chút thì sẽ có rất nhiều trẻ em cơ nhỡ có nơi nương tựa. Kinh Thánh dạy chúng ta không được bỏ rơi trẻ mồ côi, phải không ạ? Nên có thể nói là trẻ mồ côi không phải là trách nhiệm của chính phủ, mà là trách nhiệm của hội thánh. Nhưng để làm được điều đó, thì chúng ta cần phải có đầy dẫy tình yêu thương đó trong lòng của mình. Chúng ta cần phải nhận ra nhu cầu của họ, không chỉ nhận ra, mà chúng ta cũng cần phải sẵn sàng đáp ứng nhu cầu đó khi có thể. Được rồi, bây giờ chúng ta hãy xem một phân đoạn Kinh Thánh nữa trước khi kết thúc. Giăng Nhất chương số 4, câu số 7 đến câu số 11 nói rằng: Thưa anh em yêu dấu, chúng ta hãy yêu thương nhau, vì tình yêu thương đến từ Đức Chúa Trời. Ai yêu thương thì sinh bởi Đức Chúa Trời và nhận biết Đức Chúa Trời. Ai không yêu thương thì không nhận biết Đức Chúa Trời, vì Đức Chúa Trời là tình yêu thương. Tình yêu thương của Đức Chúa Trời đối với chúng ta đã được bày tỏ trong điều này. Đức Chúa Trời đã sai con một của Ngài đến trần gian để chúng ta nhờ con ấy mà được sống. Tình yêu thương ở trong điều này không phải chúng ta đã yêu thương Đức Chúa Trời, nhưng Ngài đã yêu thương chúng ta và sai con Ngài làm tế lễ chuộc tội chúng ta. Thưa anh em yêu dấu, nếu Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta như thế, chúng ta cũng phải yêu thương nhau. Nên tình yêu thương là phép thử cho việc chúng ta có thuộc về Đức Chúa Trời hay không. Đó cũng là phép thử cho mối tương giao của chúng ta với Ngài. Đó là một điều hiển nhiên, vì nếu chúng ta thực sự nhận biết Đức Chúa Trời, thì chúng ta sẽ bước đi trong tình yêu thương. Mác chương số 12, câu số 29 đến câu số 31 nói rằng: Đức Chúa Giê-xu đáp, điều răn quan trọng nhất là hỡi Israel, hãy lắng nghe. Đức Chúa Trời chúng ta là Chúa duy nhất, ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết tâm trí, hết sức lực mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi. Điều thứ hai là ngươi phải yêu người lân cận như chính mình, không có điều răn nào lớn hơn hai điều này. Nên điều đầu tiên là yêu Chúa bằng tất cả những gì chúng ta có, và điều thứ hai cũng quan trọng không kém, đó là chúng ta phải yêu người lân cận như chính mình. Không có điều răn nào lớn hơn hai điều răn này, hãy yêu thương người lân cận như chính mình. Người lân cận ở đây không chỉ là anh chị em trong hội thánh, mà còn là bất kỳ ai gần chúng ta. Chúng ta phải yêu thương người lân cận như cách chúng ta yêu chính mình. Nói cách khác, chúng ta xem trọng họ nhiều như xem trọng chính mình. Chúng ta quan tâm đến lợi ích của họ nhiều như quan tâm đến lợi ích của mình. Chúng ta đến với họ với tinh thần phục vụ hơn là để được phục vụ. Nếu Chúa Giê-xu mà còn đến với tinh thần phục vụ chứ không phải để được phục vụ như vậy, thì chúng ta cũng cần phải trở nên giống như Ngài. Khi chúng ta làm như vậy, thì thế gian sẽ biết. Theo như điều Chúa Giê-xu nói trong Phúc Âm Giăng, đó là thế gian sẽ biết rằng các con là môn đồ ta. Không phải bởi đức tin của các con, không phải bởi số người các con đã chữa lành, không phải bởi số người các con đã dẫn đến với ta. Thế gian sẽ biết rằng các con là môn đồ của ta qua tình yêu thương của các con, vì họ sẽ biết rằng ta là đấng như thế nào qua cách các con đối xử với họ, qua cách các con nói chuyện với họ, qua cách các con đáp lại với họ, qua cách các con xem trọng họ, không chỉ khi họ nhìn thấy mà thôi, mà cả khi họ không nhìn thấy nữa. Ê-phê-sô chương số 4 câu số 29 nói rằng: Chớ có một lời dữ nào ra từ miệng anh em. Nên hãy cẩn thận, vì nếu không thì chúng ta có thể sẽ kiểu: Được thôi, tôi cần phải yêu thương tất cả mọi người. Trước mặt họ chúng ta nhân từ, nhưng sau lưng họ chúng ta lại đối xử tệ và nói xấu họ, vì chúng ta nghĩ rằng sẽ chẳng có ai biết được điều đó. Nhưng Đức Chúa Trời biết, Ngài nhìn thấy và nghe thấy những gì chúng ta nói về người khác, về lãnh đạo, về chính quyền. Ngài nhìn thấy tất cả những điều đó. Nên nếu chúng ta yêu mến Chúa và muốn sống đẹp lòng Ngài, thì điều quan trọng đó là chúng ta cần ý thức được rằng Đức Chúa Trời nhìn thấy tất cả những gì đằng sau cánh cửa đóng kín mà chúng ta nghĩ rằng là sẽ không có ai có thể biết được. Điều đó không có nghĩa là chúng ta sẽ không bao giờ mắc sai lầm, nhưng sự khiêm nhường nói rằng khi tôi phạm sai lầm, tôi sẽ thú nhận với Chúa, tôi sẽ thú nhận với người mà tôi đã làm tổn thương. Từ bây giờ cho đến khi Chúa Giê-xu quay trở lại, có lẽ sẽ có lúc này lúc khác chúng ta tức giận, nhưng hãy nhanh chóng thừa nhận và nói rằng tôi xin lỗi. Đừng bào chữa cho những thái độ hoặc là những lời nói sai trật của mình và nói rằng đâu có vấn đề gì đâu, vì nó có vấn đề đó. Chúng ta phải đối mặt và xử lý những điều đó chứ không phải bào chữa, kiểu là vì họ thế này thế kia nên tôi mới vậy. Hãy cẩn thận, vì trong ngày phán xét, khi chúng ta gặp Chúa Giê-xu mặt đối mặt, Ngài sẽ không hỏi chúng ta về họ, nhưng Ngài sẽ hỏi chúng ta về chính chúng ta. Tôi muốn lúc đó tôi có thể nhìn vào Ngài và nói rằng, Chúa ơi, con biết ơn ân điển của Ngài, vì khi con phạm sai lầm, Ngài đã cho con có thể đến được với Ngài và Ngài đã tha thứ cho con. Còn bây giờ, khi đang ở đây, tôi muốn đời sống của mình đẹp lòng Ngài, nên tôi đã chọn xem trọng những điều này và cố gắng sống theo chúng, bằng cách cho phép tình yêu thương của Đức Chúa Trời, bằng cách cho phép chính Ngài đầy dạy tôi đến mức thay đổi tôi, bằng cách cho phép lời của Ngài biến đổi tôi theo hình ảnh của con Ngài, để tôi có thể nói như Ngài, yêu thương như Ngài, suy nghĩ như Ngài. Đó là một đời sống cơ đốc thực sự, chứ không phải chỉ là một buổi nhóm sáng chủ nhật khi chúng ta đến ngồi nghe giảng và được phục vụ rồi trở về nhà. Đời sống cơ đốc thực sự là về việc chúng ta được biến đổi theo hình ảnh tuyệt đẹp của con Đức Chúa Trời, để qua chúng ta, mọi người có thể thấy được Đức Chúa Trời thực sự là đấng như thế nào. Tôi biết rằng khi nói đến những điều này, có thể có một số người trong số anh chị em là người đã từng trải qua những tổn thương từ những thành viên trong gia đình, hoặc từ bạn bè, hoặc từ một ai đó là người đã làm anh chị em thất vọng, tổn thương và phản bội anh chị em, và anh chị em cảm thấy rất khó để tha thứ và yêu thương họ. Nhưng hãy nhớ rằng, khi Chúa bảo chúng ta yêu thương và tha thứ cho họ, thì đó không phải là điều gì đó quá sức chúng ta. Và Chúa muốn chúng ta làm những điều này không phải là vì lợi ích của Ngài, mà là vì lợi ích của chúng ta. Nên hãy buông bỏ mọi cay đắng, thịnh nộ, mọi lời nói xấu xa, hãy tha thứ và nhân từ. Điều đó tốt cho anh chị em. Nó đem đến sự sống cho anh chị em. Chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện. Chúa ơi, chúng con biết ơn về ân điển lớn lao của Ngài. Chúng con cảm ơn Ngài vì Ngài không kêu gọi chúng con làm những điều này rồi bỏ mặc chúng con, nhưng Ngài đã ban ân điển để giúp chúng con làm được những điều này khi chúng con khiêm nhường trước Ngài. Chúa ơi, hôm nay chúng con đã nhận được những gì Ngài muốn phán qua lời của Ngài, để chúng con biết được ý muốn của Ngài, để chúng con có thể bày tỏ cho người khác thấy được Ngài là ai qua đời sống của chúng con. Chúa ơi, chúng con cảm ơn Ngài vì khi chúng con chọn để tha thứ cho người khác, thì sự tự do của Ngài lấp đầy tấm lòng của chúng con ngay lúc này. Chúa ơi, nếu có ai đó đang bị tổn thương, cho dù nguyên nhân xảy ra tổn thương đó là gì đi nữa, thì xin Ngài cũng hãy mang đến sự chữa lành cho tấm lòng của họ. Chúa ơi, xin bày tỏ cho những người chưa từng biết đến tình yêu thương của một người cha hay của một người mẹ tình yêu thương của Ngài. Xin để cho tấm lòng của họ đầy dẫy tình yêu thương của Ngài là tình yêu thương vượt quá mọi sự hiểu biết của con người. Chúa ơi, xin hãy làm mạnh mẽ hôn nhân của anh chị em con, xin giúp cho họ yêu thương nhau như Đấng Christ đã yêu thương họ, để gia đình của họ có thể được xây dựng trên nền tảng không bao giờ đổ vỡ, đó là tình yêu thương của Đức Chúa Trời. Chúa ơi, xin dạy chúng con bằng Thánh Linh của Ngài, để chúng con yêu thương như Ngài đã yêu thương, để chúng con có thể có cùng một tâm trí và cùng một sự hiệp nhất, để thế gian có thể thấy được Ngài là ai qua cuộc đời của chúng con. Chúng con cầu nguyện, nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Bây giờ khi nghĩ về những người mà anh chị em không thích, những người mà anh chị em cảm thấy rất khó để yêu thương, thì hãy suy ngẫm về những phân đoạn này và Chúa sẽ chỉ cho anh chị em thấy những điều sâu kín trong lòng của anh chị em. Và khi anh chị em xưng ra những điều đó với Chúa, thì anh chị em sẽ kinh nghiệm được sự tự do thật ở bên trong của mình. Và rồi anh chị em có thể yêu, yêu và yêu họ một cách tự do. Tình yêu thương của Đức Chúa Trời rất hữu hình, rất thật và đem đến sự sống cho chúng ta. Nên chúng ta có thể đến những nơi tối tăm nhất với tình yêu thương của Đức Chúa Trời và đem đến sự sống cho những nơi đó qua việc bước đi trong những gì mà chúng ta học được trong bài học hôm nay. Và điều đó sẽ thu hút hàng ngàn người đến với vương quốc của Đức Chúa Trời. Amen.